truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 13 tháng 8 có những nội dung chính sau.
Để chủ động ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm. Theo kế hoạch tiêm phòng, đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2016.
Dự án đô thị hai bên bờ sông Cầu ra đời, triển khai thực hiện sẽ giải quyết được các mục tiêu lớn mà thực tế đang đòi hỏi. Trong đó, mục tiêu đầu tiên của dự án là chỉnh trị dòng sông Cầu, giảm thiểu các ảnh hưởng do lũ lụt gây ra.
Dù điều kiện tập luyện cũng như chế độ dinh dưỡng dành cho các nữ võ sĩ luôn trong tình trạng khó khăn, nhưng bằng niềm đam mê, các thế hệ nữ ủ xu tán thủ của tỉnh Thái Nguyên luôn cố gắng vượt lên tất cả để bước lên đài vinh quang dưới ánh vàng của các tấm huy chương. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về những nữ võ sĩ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất tại tổ 11 phường Đồng Quang để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Sau nhiều lần Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như địa phương tuyên truyền, vận động thuyết phục và tổ chức đối thoại, nhưng 8 hộ dân trên vẫn cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để xây dựng dự án. Do đó, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang xây dựng phương án cưỡng chế đối với 8 hộ dân này. Thời gian cưỡng chế từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8. Theo phương án, đơn vị chuyên môn xây dựng nhà ở tạm, kho chứa tài sản cho các hộ dân bị cưỡng chế, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, máy móc, lập chốt bảo vệ, bố trí lực lượng đảm bảo tham gia cưỡng chế. Với các cơ quan chuyên môn như Công an thành phố cần có phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho lực lượng cưỡng chế trước và trong khi thực hiện nhiệm vụ. Sáng 11 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và giao đất tái định cư cho hộ ông Ngô Sĩ Ngọ và ông Đỗ Trọng Minh, phường Hoàng Văn Thụ, nằm trong dự án xây dựng đường Bắc Sơn. Nhưng hộ gia đình ông Ngô Sĩ Ngọ đã không đến làm việc. Gia đình ông Đỗ Trọng Minh có diện tích 72m2 đất ở đô thị và 36m2 đất nuôi trồng thủy sản nằm trong dự án xây dựng đường Bắc Sơn. Năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra quyết định thu hồi diện tích đất trên và hỗ trợ bồi thường cho gia đình ông là trên 313 triệu đồng và bố trí một ô đất tái định cư tại khu dân cư số 1, phường Hoàng Văn Thụ. Tại buổi làm việc, gia đình ông Minh vẫn không nhận tiền bồi thường và đề nghị được giao thêm một ô đất tái định cư nữa. Các cơ quan chức năng của thành phố đã giải thích, việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho gia đình ông được thực hiện theo đúng quy định pháp luật của nhà nước, do vậy đề nghị của gia đình không có cơ sở để giải quyết. Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục tuyên truyền vận động và gửi giấy mời gia đình ông Minh chiều ngày 15 tháng 8 đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường nhận tiền bồi thường hỗ trợ, nhận tái định cư và bàn giao mặt bằng để thi công dự án.
Những ngày qua, tình hình thời tiết tiếp tục nắng nóng, oi bức, xen kẽ mưa nhỏ về đêm là điều kiện thuận lợi phát sinh một số loại sâu bệnh gây hại trên cây chè như dày xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi. Toàn tỉnh đã có trên 200 hectare chè ở các địa phương thành phố Thái Nguyên, Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ bị nhiễm các loại sâu bệnh. Cụ thể, dày xanh gây hại với mật độ trung bình từ 1 đến 5%, nơi cao từ 8 đến 24% số búp bị hại. Bọ cánh tơ có tỷ lệ hại trung bình từ 2 đến 7%, nơi cao từ 10 đến 35% số búp bị hại. Bọ xít muỗi tỷ lệ trung bình từ 1 đến 5%, nơi cao 9 đến 20% búp bị hại. Dự báo trong thời gian tới, nếu không được phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh trên, sẽ tiếp tục gây hại trên cây chè, ảnh hưởng đến năng suất chất lượng sản phẩm chè. Trước tình hình trên, để hạn chế thiệt hại do dày xanh, bọ cánh tơ gây hại, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh khuyến cáo người dân cần theo dõi diễn biến các đối tượng gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, đồng thời khuyến cáo bà con nông dân có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như Vitosam 350SC, Dilan 2EC, Dagon 5VG, Emaben 3,6VG để phun phòng trừ dày xanh. Đối với bọ cánh tơ, bà con nông dân có thể dùng các loại thuốc như Socopi 0,36SL, Tata 25VG, Dilan 10VG, v.v.
Để chủ động ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh và ổn định chăn nuôi, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2016. Đối tượng tiêm phòng là đàn trâu bò lợn, đàn gia cầm và đàn chó. đối với đàn trâu bò tiêm vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng, đàn lợn tiêm vaccine tụ dấu, dịch tả và lở mồm long móng, đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle, vaccine tụ huyết trùng và đàn chó tiêm vaccine rabiesin phòng bệnh dại. Để đạt kết quả cao trong tiêm phòng đàn gia súc gia cầm, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động xây dựng kế hoạch tại địa phương, đồng thời phân công cán bộ xuống tận hộ gia đình, ra soát thống kê đàn gia súc gia cầm và đàn chó trên địa bàn để lập dự trù vaccine. Các xã phường cần chuẩn bị đầy đủ địa điểm, vật tư và lực lượng tham gia tiêm phòng. Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, giúp họ hiểu rõ về tác hại của dịch bệnh để thực hiện theo đúng kế hoạch tiêm phòng. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu bò lợn đợt 2 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2016.
Ngày 13 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho 160 cán bộ phụ trách dinh dưỡng, giáo viên, nhân viên nấu ăn tại các bếp ăn tập thể của các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế truyền đạt 5 nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm như mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm, các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở dịch vụ ăn uống, phương pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm và các văn bản liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài những nội dung trên, các học viên còn được truyền đạt những kiến thức về cách nhận biết thực phẩm sạch, an toàn, chế độ dinh dưỡng cho trẻ em và các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến và sử dụng các thiết bị trong nấu ăn. Theo đánh giá hiện nay, việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà trường ở cả hai bậc học, mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố được thực hiện khá tốt. Những lớp tập huấn được tổ chức như thế này giúp các nhà trường bổ sung các kiến thức trong công tác quản lý cũng như thực hiện. Bà Trần Thị Hoài, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thành 2 thuộc phường Tân Thành nói.
Trong nhiều năm qua, đơn vị của chúng tôi thì khâu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh là nhiệm vụ rất là quan trọng. Và hiện nay đơn vị của chúng tôi đã đảm bảo rất là tốt. Và hàng năm chúng tôi cũng đón đoàn kiểm tra của Chi cục về an toàn thực phẩm tỉnh về kiểm tra đều đạt từ sổ sách cho đến chất lượng các lưu mẫu thức ăn, tủ lạnh để bảo quản thức ăn rất là tốt. Về cơ sở vật chất, các trang thiết bị đều đảm bảo an toàn tốt. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng luôn luôn thường xuyên giám sát về cái việc tổ chức cho các cháu ăn, về chất lượng hàng ngày để giám sát cũng như là khẩu phần cho các cháu. Qua cái lớp tập huấn này chúng tôi thấy là đã trang bị cho không chỉ nhân viên đâu mà cán bộ quản lý của chúng tôi cũng rất cần thiết để làm sao làm tốt cái vai trò trách nhiệm của mình đối với những cái khâu mà phục vụ cho các cháu ăn bán trú tại nhà trường.
Lớp tập huấn là hoạt động thường niên được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức trước thềm năm học mới, sẽ giúp các nhà trường có đầy đủ kiến thức nhằm đánh giá thực chất công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường mầm non, tiểu học. Thưa quý vị và các bạn, ý tưởng xây dựng đô thị thành phố hai bên bờ sông Cầu đã được các thế hệ lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đề xuất thực hiện từ lâu. Người dân thành phố cũng từng mong ước được sở hữu một đô thị hiện đại văn minh hai bên bờ sông Cầu. Và gần đây, ý tưởng cũng như mong mỏi bấy lâu đó đã có cơ hội trở thành hiện thực. Bài viết Xây dựng đô thị hai bên bờ sông Cầu, cơ hội hiện hữu của tác giả Sơn Trường đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Từ ý tưởng đến hiện thực là một quá trình không hề đơn giản, nhất là với một ý tưởng đòi hỏi nguồn lực thực hiện lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đối với ý tưởng xây dựng đô thị hai bên bờ sông Cầu đang được thực hiện hóa bước đầu bằng dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông, thành phố Thái Nguyên, gọi tắt là dự án đô thị bên bờ sông Cầu. Dự án được xây dựng trên quan điểm lấy sông Cầu làm trục trung tâm, phát triển đô thị theo hướng mở rộng bờ tả của dòng sông. 16 km sông Cầu chảy qua địa bàn thành phố Thái Nguyên là điều kiện tự nhiên thuận lợi để có thể hình thành một đô thị bên sông tuyệt đẹp mà không phải địa phương nào cũng có. Nhưng lâu nay, thay vì phát huy công năng, chính sông Cầu đang khiến bộ mặt đô thị thành phố bị xấu đi. Các nhiệm vụ chính là thoát lũ, giao thông đường thủy, cấp nước sinh hoạt, sản xuất và tạo cảnh quan môi trường của dòng sông đều chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, khi dự án đô thị bên bờ sông Cầu ra đời, triển khai thực hiện sẽ đồng thời giải quyết được các mục tiêu lớn mà thực tế đang đòi hỏi. Mục tiêu đầu tiên của dự án là chỉnh trị dòng sông Cầu, giảm thiểu các ảnh hưởng do lũ lụt gây ra hàng năm. Mục tiêu này cực kỳ quan trọng. Nếu không thực hiện được, sẽ không thể có một đô thị hiện đại, văn minh và an toàn hai bên bờ sông. Các hạng mục chính được đề xuất tính toán để thực hiện mục tiêu này đã được đưa ra lấy ý kiến, gồm xây dựng hai tuyến đê tả, hữu, sông Cầu kết hợp làm đường giao thông, mở rộng đập Thác Huống, nâng cao mực nước đập lên 2m so với cao trình cũ và xây dựng đập dâng Quang Vinh, xây mới 6 cây cầu cứng và mở rộng cầu Gia Bảy để gia tăng khả năng thoát lũ, nạo vét lòng sông từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉnh trị dòng sông sẽ thực hiện mục tiêu mở rộng hệ thống giao thông đường thủy, xây kè cứng hai bên bờ sông. Tiếp đó sẽ quy hoạch và xây dựng các khu dân cư, khu đô thị bên sông để hình thành diện mạo mới cho đô thị thành phố. Khi lòng sông được điều tiết, mức nước đảm bảo sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trên bến, dưới thuyền giống như nhiều thành phố bên sông khác. Thực tế cho thấy, có thiết kế hoàn hảo, có sự hỗ trợ từ cơ chế chính sách, sự đồng thuận của chính quyền cũng như nhân dân sở tại vẫn chưa phải là tất cả. Điều quan trọng là chủ đầu tư nào và khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư đó ra sao. Người ta nghiệm ra rằng, tính khả thi của một dự án lại phụ thuộc rất nhiều vào thực tế và khả năng huy động vốn của chủ đầu tư. Theo tính toán, để thực hiện dự án này, nguồn lực đầu tư sẽ lên tới trên 18.000 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ. Vậy nhà đầu tư nào có thể cáng đáng, nguồn vốn huy động từ đâu và hình thức đầu tư nào phù hợp? Nhà đầu tư được lựa chọn giới thiệu và đứng ra xây dựng dự án đô thị bên bờ sông Cầu chính là liên danh Tập đoàn Phúc Lộc Ninh Bình và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 Sienco 8. Theo thẩm định của cơ quan chuyên môn thì đây là nhà đầu tư có năng lực thực sự. Tập đoàn Phúc Lộc hoạt động đa ngành nghề gồm 26 công ty thành viên với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Sienco 8 là đơn vị chuyên xây dựng công trình giao thông gồm 24 công ty thành viên, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án đô thị bên bờ sông Cầu sẽ được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư PPP, nghĩa là nhà nước và nhà đầu tư cùng bỏ vốn phối hợp thực hiện. Nhà đầu tư cũng đề xuất phương án hợp đồng theo hình thức đầu tư chuyển giao BT có hỗ trợ ngân sách nhà nước và bố trí dùng quỹ đất để nhà đầu tư kinh doanh thu hồi vốn. Theo hình thức này, nhà đầu tư ứng vốn trước để xây dựng công trình, đổi lại nhà đầu tư được thực hiện các dự án khu đô thị và kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phúc Lộc, ông Lương Minh Tường cho rằng, hình thức BT là phù hợp với dự án này vì sẽ mở rộng khả năng xây dựng, giảm áp lực ngân sách, đồng thời thu hút được vốn đầu tư ngoài nhà nước. Phía chủ đầu tư khẳng định sẽ huy động đủ nguồn vốn 12.600 tỷ đồng hợp pháp, còn lại trên 5.600 tỷ đồng vốn ngân sách đối ứng chủ yếu dành cho công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Chủ đầu tư cam kết ứng trước vốn và bố trí nhân lực để thực hiện dự án đúng tiến độ. Phạm vi ảnh hưởng của dự án khi triển khai là trên 1.500 ha, trong đó có 1/3 diện tích đất ở đô thị, còn lại là đất nông nghiệp. Nhà đầu tư sẽ sử dụng khoảng 700 ha để khai thác, kinh doanh thu hồi vốn. Mặc dù đã được tỉnh xem xét và dành sự đồng thuận cao, song đây là dự án nhóm A do chính phủ phê duyệt, nên nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện một cách cẩn thận, theo đúng quy trình, trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, nhất là về khả năng sử dụng vốn ngân sách đối ứng thực hiện dự án. Đây là dự án không chỉ cư dân thành phố Thái Nguyên mà nhân dân trong toàn tỉnh mong đợi. Hy vọng dự án sẽ thành hiện thực trong thời gian sớm nhất.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 8 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần du lịch quanh ta của chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một địa chỉ ẩm thực ngon có tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với các món ăn chuyên về gà. Đó là nhà hàng Gà Tươi Minh Hoạch High Plate. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Nỗi lòng của các nữ vận động viên ủ xu của phóng viên Lưu Lan. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiểu mục Du lịch quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến ẩm thực Thái Nguyên, chúng ta không thể bỏ qua món gà tươi, một món gà ăn đầy hấp dẫn bởi hương vị đậm đà, thơm ngon nước mũi. Và trong tiểu mục du lịch quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một trong những nhà hàng chuyên cung cấp các món ăn về gà ngon nổi tiếng tại thành phố Thái Nguyên qua phần trải nghiệm thực tế của phóng viên Lưu Lan và Vũ Linh. Đó là nhà hàng Gà Tươi Minh Hoạch High Plate, có địa chỉ tại tổ 27, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, cạnh hồ điều hòa Xương Rồng 2. Có lẽ cái tên nhà hàng Gà Tươi Minh Hoạch High Plate không còn xa lạ gì với thực khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Không gian sạch sẽ, thoáng mát cùng phong cách phục vụ tận tình, chu đáo là những gì chúng tôi cảm nhận được khi đến thưởng thức các món ăn về gà tại nhà hàng này. Lưu Lan,
Vũ Linh, xin kính chào quý vị và các bạn.
Anh Linh này, tôi đã đến thưởng thức gà tại nhà hàng Tươi Minh Hoạch rất là nhiều lần và lần nào thì cũng thưởng thức các món gà rán lẫn cả gà luộc luôn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại nhé.
Vâng, hôm nay tôi sẽ mời chị. Bây giờ chúng ta sẽ gọi cái món ăn nhé.
Anh ơi, cho em gọi món ạ.
Chào chị, em chị gọi món ạ.
Hôm nay tôi sẽ thưởng thức món gà rán trước. Còn anh Linh thì sao?
Vâng, tôi cũng muốn thưởng thức một món gà rán. Anh cho chúng tôi 2 suất gà rán và 1 chút đồ uống nhé.
Vâng, anh chị vui lòng mẹ một lăng. Còn anh chị có muốn gọi thêm đồ gì không ạ?
Rồi trước tiên thì sẽ như thế này trước nhé. Cảm ơn ạ. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi đi tham quan các phòng ăn tại nhà hàng. Ở đây các phòng ăn và bàn ăn được bố trí khá bắt mắt và sạch sẽ, tạo cảm giác ngon miệng cho những ai đang đến thưởng thức tại nhà hàng. Cùng với đó, các phòng ăn được bố trí theo phong cách riêng, vừa thoáng mát lại vừa phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ. Sau khoảng 10 phút chờ đợi, chúng tôi đã có một món gà rán thơm ngon, vàng rộm. Anh Linh này, đĩa gà này nhìn thật sự là rất là hấp dẫn. Không hiểu sao gà là món ăn truyền thống của người Việt Nam rồi. Tuy nhiên là mình ăn mãi mà không thấy chán anh nhỉ?
Tôi cũng rất lấy làm thắc mắc, nhưng mà thôi thì cứ thưởng thức đi đã. Chuyện này mình tính sau nhé.
Quả thực thì sau khi bà thưởng thức thì tôi thấy rất là ngon anh Linh ạ. Chắc tôi phải đến đây thường xuyên thôi.
Lần sau đi nhớ gọi tôi đi nhé.
Nhất trí thôi, nhưng mà anh Linh này, để chế biến được món gà ngon như thế này thì chắc chắn nhà hàng phải có một bí quyết riêng nào đó. Bây giờ chúng ta cùng xuống bếp để tìm hiểu nhé. Rời bàn ăn, chúng tôi tìm đến gian bếp chế biến các món ăn. Ở đây các đầu bếp đang tất bật với công việc của mình. Và dù vậy tôi vẫn cố chen vào để hỏi cho được bí quyết chế biến. Anh ơi, anh cho em hỏi một chút ạ. Anh có thể chia sẻ đôi chút với chúng tôi về cách chế biến món gà vừa ngon vừa mềm lại vừa ngọt như thế không ạ?
Thực ra thì cách chế biến ngon hay không ạ là do nhiều yếu tố. Yếu tố trước tiên là về lựa chọn gà. Để chế biến được các món như thế này thì chúng tôi đã lựa chọn được những con gà chắc thịt. Mỗi con chỉ nặng khoảng 1,1 đến 1,3 kg. Và trong khâu chế biến chúng tôi luôn đảm bảo thời gian chế biến phù hợp nhằm giữ hương vị đặc trưng của gà. Gà lúc nào cũng phải tươi, da phải giòn, thịt phải mềm, ăn ngọt thịt và chắc.
Sau câu trả lời của người đầu bếp, chúng tôi tìm gặp bác Lương Đình Hiền, quản lý nhà hàng, để hỏi về những thắc mắc mà chúng tôi đang hỏi. Chú Hiền ơi, tại sao mình lại chọn cái tên là nhà hàng Minh Hoạch ạ?
Trước thì cái nhà hàng gà tươi Minh Hoạch là có 3 thành viên. Sau đó do cái quá trình làm ăn với nhau nó không hợp lý thì tách ra làm đôi. Con của đồng chí trong cổ phần với nhà hàng này cũng có con tên là Minh, nên là cứ thích đặt là Minh Hoạch.
Thế chú ơi, thế được biết là mình có cái khâu lựa chọn gà để chế biến trong nhà hàng rất là kỹ. Vậy thì chú có thể nói rõ cho quý khán giả nghe đạt rõ hơn về cái nguồn gốc mà mình nhập đầu vào ấy ạ?
Gốc nhập đầu vào ấy ở Thái Nguyên này, từ năm trước chúng tôi đều nhập ở bên Bắc Giang, tức là bên khu gà nuôi thả rông ở bên các cái trang trại vải ở Yên Thế và Tân Yên của tỉnh Bắc Giang. Thế và chúng tôi vẫn lấy từ năm trước, thành ra bây giờ vẫn lấy liên tục ở bên Bắc Giang.
Vâng, thưa chú, là được biết là ngoài cái việc mà tuyển chọn chất lượng gà ra thì mình cũng chú trọng đến cái khâu mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy chú có thể nói đôi chút về cái vấn đề này không ạ?
Cả những cái vệ sinh an toàn thực phẩm tôi đều thực hiện theo đúng những cái quy định của nhà nước và cũng có mời cả bên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh đến kiểm tra, và chúng tôi cũng đều được cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cái khâu quy định của nhà nước và nhà hàng chúng tôi là thực hiện đầy đủ nghiêm chỉnh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước những thông tin vừa rồi thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi đến thưởng thức món gà tại nhà hàng. Và quý vị có biết không, sau khi thưởng thức món gà ngon tại nhà hàng thì chúng tôi cùng với anh Vũ Linh đã cảm nhận được một hương vị tuyệt vời về các món ăn về gà, một món ăn truyền thống của người Việt Nam qua cách chế biến của các đầu bếp tại nhà hàng này. Và hiện nay nhà hàng thì có 2 món chính chuyên về gà, đó là gà rán và gà luộc. Ngoài những món ăn ngon về gà thì nhà hàng còn phục vụ rất nhiều món ăn nhẹ khác, đáp ứng những nhu cầu thưởng thức của mọi thực khách. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ còn quay trở lại đây nhiều lần nữa.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, chính thức từ năm 2004, trong làng thể thao thành tích cao Thái Nguyên có thêm bộ môn võ thuật ủ xu tán thủ nữ. Dù điều kiện tập luyện cũng như chế độ dinh dưỡng dành cho nữ võ sĩ luôn trong tình trạng khó khăn, nhưng bằng niềm đam mê, các thế hệ vận động viên ủ xu tán thủ luôn cố gắng vượt lên tất cả để bước lên đài vinh quang dưới ánh vàng của các tấm huy chương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Là một trong những vận động viên thuộc thế hệ đầu tiên của bộ môn ủ xu tán thủ nữ của tỉnh Thái Nguyên, chị Đỗ Thị Thúy, huấn luyện viên bộ môn ủ xu tán thủ Thái Nguyên, trở thành niềm tự hào của tỉnh nhà không chỉ bởi những thành tích chị đạt được trên đấu trường quốc tế, mà bởi sự hy sinh thầm lặng của bản thân chị đối với công việc, với vận động viên. Qua câu chuyện chị kể được biết, trước khi trở thành huấn luyện viên, chị Thúy từng là vận động viên của bộ môn ủ xu. Trong suốt 9 năm làm vận động viên 2004-2012, lòng chị luôn ắp đầy niềm tự hào của một người võ sĩ. Năm nào chị cũng giành được huy chương vàng tại các giải thi đấu quốc gia. Năm 2008, chị được tuyển thẳng vào Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Năm 2012, chị tốt nghiệp đại học loại giỏi, trở thành huấn luyện viên bộ môn ủ xu tán thủ nữ tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh. Ngoài những tấm huy chương giành được trên các đấu trường quốc gia, năm 2010, chị Thúy được tỉnh đoàn Thái Nguyên trao tặng danh hiệu thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen. Chị chia sẻ, sau mỗi ngày gồng mình hướng dẫn cho các vận động viên tập luyện những đòn tay, chân, vật, công, bắt chân đánh ngã, đánh đối phương ra đài, phối hợp tay chân liên hoàn, chị lại trở về gian phòng tập thể, bận bịu với đủ thứ công việc như bao người phụ nữ trong gia đình.
Đối với mình thì là mình phải để tâm với công việc của mình, công việc là trên hết. Thế nên là mình cũng phải hy sinh một mặt nào đó, nhưng đổi lại cái hy sinh của mình là được đền đáp, đó là cái thành tích của các cháu học sinh mang về. Còn các cháu học sinh, các cháu đến đây tập luyện vất vả hơn so với các cháu ở nhà, được bố mẹ chăm chút cho mọi thứ nên đây thì các cháu tự lực, chỉ có thầy, cô và ban lãnh đạo của trung tâm. Nhưng ở bên cạnh đấy thì vẫn tạo điều kiện cho các cháu đi học văn hóa, tham gia các hoạt động xã hội và công việc chính cũng là tham gia tập luyện thường xuyên.
Trao đổi thêm với vận động viên Đỗ Thị Nam, chúng tôi càng thấm thêm về những đòn gánh tinh thần của các vận động viên. Gần 10 năm tham gia bộ môn võ thuật ủ xu tán thủ nữ, Nam đã thi đấu ở nhiều hạng cân khác nhau và từng có một bề dày thành tích thi đấu đáng nể tại các đài đấu vô địch trẻ toàn quốc, cúp vô địch toàn quốc và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Chị được nhiều vận động viên hạng 65 cân làng ủ xu quốc gia gọi bằng cái tên Bất Khả Chiến Bại, với 10 huy chương vàng ở 10 giải đấu từ năm 2010 đến nay. Hỏi về tâm tư nguyện vọng cho tương lai, chị Nam suy tư. Tôi mong muốn sau khi đã từ đài đấu, được tiếp tục cống hiến cho làng ủ xu Thái Nguyên những kinh nghiệm, kỹ thuật, chiến thuật thi đấu tôi được lớp trước truyền dạy và kinh nghiệm cá nhân tôi đúc kết được trong thi đấu.
Thưa chị, là được biết là có rất nhiều bộ môn thể thao để có thể lựa chọn. Vậy tại sao chị lại lựa chọn cái bộ môn này ạ?
Nếu mà theo thể thao nó cũng là một cái duyên và cũng là một cái đam mê nữa. Trước tiên là mình phải có đam mê nên mình cũng thích được vận động, mình thích được thể hiện mình, cũng được thích được thi đấu nên là mình lựa chọn theo con đường thể thao. Thấy các chị cũng có thành tích và bộ môn cũng phát triển nên là mình cũng thích được theo bộ môn thể thao ủ xu tán thủ này.
Trong thời gian mà tập luyện cái bộ môn này thì mình gặp phải những cái khó khăn như thế nào?
Nhưng trong khi tập luyện thì cũng rất nhiều khó khăn về tinh thần, về thể xác. Như là trước khi tập luyện thì mình cũng phải tập thể lực, kỹ thuật, cũng có những buổi tập là rất mệt mỏi. Nhưng mà sau một thời gian dài thì thành một cái thói quen.
Trong quá trình tập luyện hoặc là theo học tại đây, chị vấp phải cái sự phản đối của gia đình hay không?
Không, mình đi tập thể thao như này là gia đình hoàn toàn là được sự đồng ý của bố, mẹ và cũng được bố mẹ động viên, bố mẹ anh chị gia đình động viên. Xong mình cũng là đam mê nên mình thích nữa, mọi người đều ủng hộ.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà chị vừa chia sẻ. Hy vọng trong thời gian tới chị cùng với các nữ vận động viên khác sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.
Hiện nay, bộ môn võ thuật ủ xu tán thủ nữ tại Trung tâm Thể dục Thể thao thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên gồm có 14 vận động viên toàn nữ, chưa có ủ xu nam. Người nhỏ tuổi nhất mới chớm 16, còn đàn chị tuổi mới 25. Tất cả các thành viên trong bộ môn đều từng đăng đài và giành được huy chương. Nhưng tôi biết, để làm nên những tấm huy chương, những thành tích đáng nể, hầu hết các nữ võ sĩ đều phải hy sinh rất nhiều. Bởi thay cho sự hồn nhiên của tuổi thơ và niềm kiêu sa điệu đà con gái là việc tập luyện đòn đấm, đòn đá, cầm nã, quật, vật, đáng nhẽ chỉ dành cho nam. Ông Phạm Ngọc Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Thái Nguyên cho biết.
Đối với các vận động viên tán thủ nữ của Thái Nguyên thì trong nhiều năm vừa qua có thể nói là cái sự hăng say tập luyện của các vận động viên và cũng như sự vào cuộc huấn luyện của huấn luyện viên rất là tâm huyết. Các cháu vận động viên tán thủ thì xuất thân cơ bản ở các vùng nông thôn, gia đình khó khăn. Trong nhiều năm vừa qua, tất cả vận động viên tán thủ đã gặt hái rất nhiều thành công và mang nhiều thành tích về cho tỉnh Thái Nguyên. Thực ra nói đến nữ là nói đến việc nội trợ, thì vận động viên thể thao cũng vậy, hoặc huấn luyện viên thể thao cũng thế. Tuy nhiên, phải nói là gia đình rồi kể cả người chồng của đồng chí huấn luyện viên là rất là chia sẻ và thấu hiểu về những sự vất vả của huấn luyện viên vận động viên nữ.
Hàng ngày trên sân tập, thầy trò nữ ủ xu tán thủ vẫn luôn bền bỉ tập luyện với mong muốn sẽ giành được thành tích cao nhất tại các giải đấu. Dù cơ sở vật chất cùng các chế độ dành cho các vận động viên còn nhiều hạn chế, nhưng các nữ vận động viên bộ môn ủ xu tán thủ của tỉnh Thái Nguyên luôn lạc quan bước vào các mùa giải, được bạn bè đồng môn trong cả nước đánh giá cao. Đây chính là động lực cho mỗi vận động viên nữ tán thủ xô tan mệt mỏi để nụ cười luôn thường trực trên môi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục văn hóa và du lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa lớn diện rộng. Sáng nay 13 tháng 8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực phía đông bắc của Bắc Bộ, nên các khu vực trong tỉnh đã có mưa, có nơi mưa vừa. Dự báo đêm nay và ngày mai 14 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo từ đêm nay 13 tháng 8 đến đêm 14 tháng 8, trên các sông suối có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Cần đề phòng lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 8 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 93-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Bắc Cạn và Bắc Cạn - Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn màu bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương, cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.